đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào thính mọi quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại trong chương trình ngày hôm nay khi mà chúng ta đang ở vào mùa tháng tư đen, thì mà tình yêu của quê hương dân tộc lúc nào cũng đầy ắp, và cứ mỗi lần mỗi tháng tư như vậy thì lòng chúng ta rất là bùi ngùi, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Tất cả những cái sự bùi ngùi, thương nhớ quê hương này, nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng mà cũng có thể đổi thành tích cực rất là nhiều chị Thu Nga nhỉ. Mà chính những cái sự tích cực này đã sẽ góp phần làm cho chúng ta thay vì thấy buồn thảm hay là thấy nhức đầu, mệt mỏi, thì ngược lại sẽ làm cho cơ thể của mình phát triển hơn về phương diện y khoa. Ở đấy chúng tôi nói cho cái tính giả nghe thấy hơi có vẻ ngược đời hả chị Thu Nga nhỉ? Nhưng mà thực sự như vậy, người ta vẫn nói, một cái cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng những người mà có tình yêu thường xuyên và lớn mạnh và cả yêu thật nhiều và thì là thường thường sẽ khắc chế được bệnh tật đó chị Thu Nga. Chị Thu Nga có yêu thương nhiều không?
Cái đó là cái câu đó rất là đúng, tại vì tình yêu đó làm cho thăng hoa đời sống. Có người mà nó không có tình yêu thì nó sẽ khô cạn đi, giống như là cây mà không có nước, cũng như là những cái cây hoa mà không có tưới nước thì làm sao mà đâm chồi nảy lộc để nở hoa được. Thì đã có nhiều cái khoa học đã chứng minh rằng tình yêu có thể thắng được bệnh tật. Tại vì phần đông là những người bệnh tật thì họ hay lo, hay buồn và đưa đến cái tình trạng là tuyệt vọng. Trong khi những người mà yêu đời và những người mà được cái sự mà thương yêu hỗ trợ thì họ sẽ thấy lên tinh thần vô cùng, cũng giống như là chúng ta đang nói về tình yêu quê hương của chúng ta nói đó, thì tới cái mùa quốc hận 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ buồn. Tuy nhiên cái tình yêu nước nó nung nấu ở trong lòng của chúng ta để cho chúng ta có một cái hy vọng, mơ một tương lai sáng lạng hơn cho đất nước của chúng ta. Thì nói chung lại là tình yêu, trong đó có tình thương của vợ chồng, tình yêu của vợ chồng, tình yêu của nhân loại, tình yêu của quê hương đất nước, thì nó đều làm thăng hoa đời sống hết chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga, nếu mà quý thính giả mà lên trên mạng lưới Internet mà tìm vào cái kết quả này, tìm tin ông, tên ông bác sĩ mà David Hawkins đó, ông này vừa là một MD, vừa là một bác sĩ, vừa là một tiến sĩ. Ông ấy rất là nổi tiếng ở Mỹ, mà bệnh nhân của ông từ khắp nơi trên thế giới, thì ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, nhiều chủng tộc khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho ông một cái câu trả lời giống nhau. Đó là khi mà một con người có năng lượng cao đó, thì cái từ trường, cái thần số rung động của cái cơ thể họ đó, chính là cái từ trường, họ sẽ làm cho vạn vật chung quanh trở nên ảnh hưởng. Và thí dụ một người mà có cái suy nghĩ mà tích cực á, thì sẽ làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn. Còn người có suy nghĩ tiêu cực thì không phải chỉ tổn hại cho chính mình mà còn làm cho từ trường chung quanh cũng bị xấu đi nữa. Thành ra ông ấy đưa ra một cái cuộc nghiên cứu và một cái biểu đồ rất là rõ ràng. Tức là ông ấy chỉ cần cái tần số rung động mà thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 thì sẽ đỡ bị bệnh. Và những người mà có cái tần số trên 200, chị Thương Nga biết là ai không? Là quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi nhân ái, hướng thiện, bao dung độ lượng. Đây là những người mà có tần số rung động rất là cao, từ 400 đến 500 điểm. Thành ra sẽ làm cho bệnh tật đỡ đi rất là nhiều. Ngược lại, những người mà có tính mà hay căm ghét, phẫn nộ, chỉ trích, trách móc, đố kỵ, ích kỷ á, thì lại có tần số rung động rất là thấp. Có một cái biểu đồ rất là rõ ràng mà lát nữa chúng tôi sẽ xin đọc ra từng cái số điểm này cho quý vị, cũng như cái tác hại của nó một cách rõ ràng cụ thể để cho mình ý thức. Khi mình ý thức được cái điều này thì như vậy sức khỏe mình cũng sẽ khá hơn, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái lòng vị tha, cái lòng nhân ái của người ta, tức là mình cho đi nhưng mà mình không có cần nhận lại, thì những cái điều đó nó làm cho cái đời sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Và khi mà chị Thủy nói vậy đó thì Thu Nga chợt nhớ đến những cái câu chuyện mà rất là thảm thương ở tại Việt Nam, mà khi mà họ chứng kiến những người mà bị công an đánh đập thì họ đứng họ nhìn, họ quay những cái video, hoặc là thấy một người mà ở bên tàu cũng vậy nữa, khi mà thấy một người sắp giết một cô gái thì họ chỉ đứng họ thản nhiên họ quay cái video thôi. Hoặc là có nhiều cái trường hợp giống như là học sinh đánh nhau thì cũng có những em học sinh khác đứng quay video. Đó là một cái, bây giờ người ta hay dùng cái chữ vô cảm. Cái vô cảm đó không có để ý đến người khác, không có cần biết đến là cái sự mà mình cần giúp đỡ những người khác và lời kêu cứu của đồng loại. Thì đó là một cái bản chất mà bây giờ nó đã thấm nhuần bởi cái chế độ cộng sản. Thì khi mà đã sống mà vô cảm như vậy và không có cái tình yêu thương như vậy thì chính mình cũng đã làm hại mình, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thủy Nga. Ông bác sĩ David Hawkins này, ông nói rằng là căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương. Khi mình nghe cái điều này thì nhiều người mà có gia đình hạnh phúc quá chị, thì người ta sẽ nghĩ rằng, ủa, có mà tôi có tình yêu thương. Tại vì khi nói đến chữ tình yêu, người ta chỉ nghĩ ngay đến ở vợ chồng, con cái, gia đình. Không, nhưng mà đây tình yêu thương bao trùm hết cả nhân loại. Thành ra những người mà càng có cái lòng bác ái, vị tha, yêu thương mọi người thì khi đó nó càng cao hơn. Ông nói rằng là bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ yêu và được yêu. Ông ấy trong đó, trong cái, ông nói đến một cái nghệ sĩ, một ông mà chơi đàn nổi tiếng ở bên Nhật đó, tên là, ông ấy tên là ông Sean đó, thì ông ấy đã bị bệnh ung thư. Ông không ngừng chiến đấu với bệnh tật, nhưng mà tới cái tình trạng mỗi ngày một nặng hơn. Sau đó ông quyết tâm thay đổi tâm trạng, chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều thấy vui vẻ. Ông cảm thấy cái cảm giác này rất tuyệt, đến cái độ mà ông còn biết ơn các tế bào ung thư. Tại vì ông thấy rằng vì ông bị ung thư mà ông được gia đình thương yêu hơn, bạn bè chăm sóc hơn, ông thấy cuộc đời đáng sống hơn. Khi ông bắt đầu ông yêu thương tất cả những cái điều này đó, mọi người và mọi việc, thì toàn bộ các tế bào ung thư không còn nữa. Đây là một trường hợp có thật, quý vị có thể tìm cái tên ông bác sĩ David Hawkins này mà tìm ra. Đó, cái kết quả này nó nằm ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Sau này đó, ông ấy trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật, và ông đưa ra cái căn bản chất của cuộc sống chính là tình yêu thương. Rồi ông bác sĩ Hawkins cũng nói đến, thí dụ có những người mà có tần số rung động cao. Ông đã trong cuộc đời ông đã từng thấy có cái người có tần số rung động cao tới 700 cái điểm đó, từ số 1 tới số 1000 chị Thu Nga. Một lát nữa chúng ta sẽ xét xem chúng ta đang ở điểm bao nhiêu nghe chị. Thì cái người có tần số rung động cao nhất đó là ông ấy đã được gặp là 700, và năng lượng trong cơ thể người này rất là dồi dào. Khi những người này xuất hiện đó, họ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực chung quanh. Thí dụ như ông nói đến bà mẹ Teresa ở bên Calcutta, ở bên Ấn Độ đó, khi mà lên nhận giải Nobel Hòa Bình, không khí cả hội trường rất là tốt, cái tần số rung động rất là cao. Cái từ trường của bà đã làm cho cả hội trường đều cảm nhận được một cái năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà. Cái điều này cũng thấy, cũng dễ hiểu, phải không chị Thu Nga? Nhiều khi chúng ta đi tham dự, như là những cái buổi tổ chức 30 tháng 4 chẳng hạn, chúng ta nghe những người hát, hoặc là những người nói với những cái tâm tình sạt sào lòng yêu nước, tự nhiên cái lòng mình nó cũng có một cái gì rất là tích cực, rất là tốt đẹp, rất là yên tâm khi mà thấy được những cái sự tốt đẹp ở chung quanh mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông David Hawkins này, ông nói khi người ta mà có cái năng lượng cao xuất hiện đó, thì cái từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn. Còn với những người mà có những cái suy nghĩ là tiêu cực, nghe là chỉ có lúc nào cũng muốn hại người khác hay lúc nào cũng đau buồn, thì họ làm cho cái từ trường xung quanh cũng bị xấu đi. Và ông tiến sĩ này nói ông đã từng làm những cái chương trình, những cái đề án của ông cho hàng triệu người và các người mà khác chủng tộc với nhau trên toàn thế giới, và tất cả những cái người này đều có một cái số đáp án giống nhau, và chỉ cần cái tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh, và trên 200 sẽ không bị bệnh. Và những suy nghĩ về cái tần số mà rung động trên 200 gồm có quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, thương yêu người khác, hướng thượng, bao dung, độ lượng, vân vân và vân vân. Thì chúng ta không biết là mình lấy cái gì mà mình có thể là đo lường được, nhưng mà thấy rõ ràng rằng tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu, mà không phải có tế bào ung thư không, mà rất là nhiều bệnh tật. Người mà hay căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác, hay là tự ti, mặc cảm, hay là gọi là ưa ganh ghét, thì thế nào cũng có cái tần số rung động rất là thấp. Và cái tần số rung động này thấp dẫn đến những cái bệnh mà ung thư, tim mạch, vân vân và vân vân. Như vậy thì chúng ta nên mở rộng cái tình yêu của chúng ta đối với nhân loại, đối với mọi người, phải không chị Thủy?
Vâng, thưa quý thính giả, thính giả nghe cái đề tài này thì sẽ chắc thấy nó hơi lạ, mà quý thính giả cũng không biết là vậy thì mình sẽ gọi vào cùng hội luận chia sẻ như thế nào. Thì bây giờ chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả từng cái điểm của những cái cảm xúc này qua cái biểu đồ của ông tiến sĩ Hawkins này. Thì khi mà qua cái này đó thì mình sẽ ý thức được là mình đang ở cái mức độ như thế nào. Thì trước hết đó thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ gửi tới quý thính giả những cái điều này, và cũng qua đó thì xin quý thính giả cũng tự xét xem mình ở trong những cái điểm nào. Một khi mình nhận thức được, giống như người mà biết mình có bệnh với chị Thu Nga, thì sẽ biết cách làm sao để mà giải tỏa được cái bệnh đó. Thì ông tiến sĩ Hawkins, ông ấy định mức độ cho từng cảm xúc của con người, và ông vẽ một cái biểu đồ rõ ràng cho thấy những cái mức độ cảm xúc đó đưa đến những cảm giác gì và ảnh hưởng trên cái nhìn cuộc sống của con người ra sao. Cái biểu đồ bắt đầu từ cái cảm giác thấp nhất là cái cảm giác cảm thấy nhục nhã, chỉ có ở điểm 20 thôi, và cao nhất là tri thức, đây người ta gọi là enlightenment, giống như là thiền cao độ, lên tới cái mức độ của những cái vị mà thiền sư, những cái người mà lãnh đạo và tôn giáo, cảm thấy là hoa lúc nào tâm trạng họ cũng là rất là bình lặng, thì họ sẽ ở mức điểm từ 700 cho tới 1000 điểm. Thì xin liệt kê ra cái cảm xúc của biểu đồ này như sau. Ông nói những cái cảm xúc này tạo ra những cái power, những cái sức mạnh trong cơ thể mỗi con người, và làm thay đổi và làm tạo ra những cái phản ứng từ những người đó. Thí dụ như cái sức làm hại đầu tiên đó là cái sự cảm thấy nhục nhã. Cái điều đó chỉ có 20 điểm thôi, đưa ra cái cảm giác xấu hổ, và họ thấy cái đời khốn khổ, họ thấy cái cuộc đời này sao khốn khổ quá. Cái thứ hai là cái cảm giác tội lỗi, thì 30 điểm, họ luôn luôn có cái cảm giác trách móc người khác, và họ thấy đời sao mà độc ác quá. Cái cảm giác thứ ba là vô cảm, hồi nãy chị Thu Nga vừa nói tới đó, là 50 điểm. Đây, cái dần dần nó sẽ đưa tới cái tuyệt vọng, khi mình vô cảm thì mình không còn niềm hy vọng nữa, và sẽ thấy đời mất cái niềm tin rồi. Thứ tư là cái sự đau khổ. Khi mà đau khổ đó thì cái điểm mình đó, nó có 75 điểm thôi, và sẽ luôn luôn cảm giác tiếc nuối và thấy đời sao mà bi thảm. Cái thứ năm đó là cái sự sợ hãi, là 100 điểm, làm cho cảm thấy lo lắng, sao mà thấy đời đáng sợ quá. Cái thứ sáu là cái sự ao ước, đây là cái sự ao ước mà ao ước một cách xấu, thèm muốn, ganh ghét đó, thì 125 điểm. Luôn luôn cho thấy đời thất vọng, tại vì lúc nào cũng thấy người khác hơn mình, lúc nào mình cũng chỉ nhìn lên thôi mà không bao giờ nhìn xuống cả. Cái thứ bảy đó là cái cảm giác tức giận, 150 điểm. Luôn luôn thấy thù ghét và muốn gây hấn với những người khác. Và cái sức cuối cùng, cái thứ tám là cái sức cuối cùng của cái power mà làm hại con người đó, thì 175 điểm. Thì có cái cảm giác khinh thường, khi mình kiêu hãnh, kiêu ngạo, thì mình khinh thường người khác và mình thấy đời quá đòi hỏi. Đây là những cái nguồn sức mà nó làm hại cho con người, dưới 200 điểm. Thành ra tất cả những người mà có những cái điều này đó, thì sẽ có loại bệnh này hay loại bệnh khác, nếu không bệnh thể xác thì cũng bệnh tinh thần, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và những người mà ở trong cái trạng thái mà mình sung sướng nè, rồi mình hòa bình nè, rồi mình vui vẻ nè, rồi có cái tình yêu nè, rồi vì mà mình sống có cái mục đích nè, rồi mình chấp nhận những cái điều là mình đang sống nè, rồi mình sẽ là sẵn sàng thay đổi những cái điều gì mà mình có thể thay đổi được nè, rồi sự can đảm nè, vân vân, thì đó là những cái điều mà sẽ cho người ta cái mức rung động cao nhất là 1000, và thấy là cái việc mà can đảm ra thì thấy được 200. Như vậy thì tiến sĩ Hawkins này đã khảo sát trên hàng triệu bệnh nhân, và kết quả thì thấy là giống nhau hết. Và những ai có tần số rung động cao hơn 200 sẽ là người khỏe mạnh. Và những người có tần số rung động trên 200 thường quan tâm với người khác, giàu lòng nhân ái, từ bi, hướng thiện, bao dung, độ lượng và hòa nhã. Và họ có thể là có cái tần số rung động lên đến 400, 500. Trái lại những ai mà giống như chúng tôi đã nói, đã phẫn nộ, đố kỵ, căm ghét, sống tiêu cực, luôn luôn đòi hỏi tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng tới người khác, sẽ có tần số rung động rất là thấp. Và những người này thường xuyên bị ung thư và hay mắc những cái bệnh khác. thì đây là một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy rất là lạ. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nghĩ kỹ lại và đọc kỹ lại thì rất là đúng. Tại vì cái tình yêu nó làm cho người ta sống một cách mà có cái ý nghĩa. Còn những người mà chỉ bo bo mà giữ ở trong mình, không có share với người khác, người ta nói rằng cái khi mà mình tặng cho ai cái điều gì đó, mình cảm thấy là hạnh phúc hơn là người nhận. Người nhận dĩ nhiên khi mà nhận được một món quà thì họ cũng rất rất là sung sướng. Họ có thể là cũng có cái tần số cao khi mà họ nhận được những cái tình yêu của người khác. Nhưng mà chính cái người cho đi là có lòng khoan dung thì có cái tần số cao hơn. Thì đó là theo nghiên cứu của ông tiến sĩ Hawkins.
Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà mỗi gia đình Việt Nam mình, các bậc phụ huynh Việt Nam mình nên lên internet tìm tên ông Hawkins và in cái bản cái biểu đồ này của ông ra, nó mà có những cái màu sắc rất là rõ ràng. Nếu mình in ra mình phóng lên, xem mình để lên trên cái tủ lạnh của mình ở nhà đó chị Thu Nga.
Yeah.
Mỗi lần mà ở trong nhà để cho tất cả cha mẹ con cái đều nhìn thấy, xong rồi mỗi lần ai có cái sự mà thí dụ như cảm thấy là sợ hãi hay là tức giận hay là kiêu ngạo á, thì mình chỉ lên đó, đây nè, cái điểm đang là như thế này đây nè. Khi mà ý thức cái điều đó thì mình dễ thay đổi lắm. Hồi nãy chúng tôi đã nói đến 8 cái điểm mà có cái sức làm hại sức khỏe của con người. Bây giờ xin được nói đến chi tiết mà chị Thu Nga vừa mới tổng lược qua đó, là có 9 cái mức độ, cái nguồn sức rất là tốt, nó có cái quyền lực biến đổi cái con người mình, cái cá nhân mình và cả cái cuộc sống chung quanh mình. Cái điều thứ tiên nhất là can đảm. Hồi nãy chị Thu Nga vừa nói can đảm thì được 200 điểm, luôn luôn có cảm giác vững tin, thấy đời sao mà linh hoạt, sống động quá. Thành ra mỗi khi chúng ta làm một cái hành động can đảm là mình lập tức mình đã, cái điểm mình đã tăng lên được 200 điểm rồi, mình có thêm nguồn sức rồi. Cái thứ hai là vô tư, được 250 điểm, có cảm giác tin tưởng, thấy đời rất là hài lòng. Thứ ba là hăng hái, nhiệt huyết đó, thì 310 điểm, có cảm giác lạc quan, thấy đời đầy hy vọng. Thứ tư là chấp nhận, có 350 điểm, luôn luôn có cảm giác tha thứ, thấy cuộc đời hòa đồng với người xung quanh. Thứ năm là hợp lý, một cái người sống bằng cái sự hợp lý, hòa hợp với những người xung quanh, thì được tới 400 điểm, luôn luôn có thông cảm và thấy cuộc đời có ý nghĩa. Thứ sáu là yêu thương, đây là love, đây, tình yêu, tình thương, thì được 500 điểm, luôn có cảm giác, tạo ra cái cảm giác biết ơn và thấy đời đáng yêu. Thứ bảy là vui tươi, cái niềm vui. Một người luôn luôn vui thì sẽ có được 540 điểm, luôn cảm thấy bình thản và cuối thấy cuộc đời đầy đủ cho mình. Thứ tám là cảm giác bình an, được 600 điểm, luôn cảm thấy hạnh phúc và thấy cuộc đời toàn hảo. Và cuối cùng là tri thức, tức là cái sự mà hoàn toàn tĩnh lặng trước mọi biến động của cuộc đời đó, được từ 700 cho tới 1.000 điểm, thì luôn cảm thấy tuyệt vời. Và thấy cái cuộc đời hiện hữu từng giờ, từng phút, mỗi giờ, mỗi phút của những người đó sống là họ thấy cái sự hiện hữu của trời đất cũng như của những con người chung quanh mình và vô cùng nhạy cảm với những người chung quanh. Đó, thì chúng tôi xin được gửi đến những cái điều này để mà quý vị nếu mà từng gia đình cảm thấy cái điều này nó có thể ích lợi cho gia đình mình thì có thể in cái biểu đồ này xong rồi làm cho thật đẹp rồi để ngay lên trên cái tủ lạnh của mình. Vâng, bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng biết cái đề tài này nghe thì trừu tượng chị Thu Nga, nhưng mà nó sẽ tạo được cho mình chưa thấy cái có đẩy, chưa biết là đẩy lui được bệnh tật tới đâu, tại vì cái gì cũng cần thời gian, nhưng mà nguyên cái này để cho mình tập luyện cái ý chí cũng như cái cách sống của mình đó, thì dần dần sẽ đẩy lui được bệnh tật, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng muốn là biết rằng cái kinh nghiệm của quý vị hay là từ bản thân của quý vị hay là một người nào trong gia đình, bạn bè của quý vị mà vì nhờ sống lạc quan và nhờ có cái lòng nhân đạo, cái tình yêu thương đối với những người xung quanh cao hơn mà thoát đi một số bệnh tật. Và nếu mà chúng ta muốn có những cái tần số rung động cao do cái lòng thương yêu và bao dung của chúng ta thì chúng ta phải cần làm như thế nào? Thì quý vị có thể là chia sẻ với số 7136648002.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, tôi đang lái xe nhưng mà tôi nghe là các chị nói rằng thì là những người mà sống mà giống như là có những cái tánh tình rất là xấu thì sẽ bị bệnh ung thư, phải không ạ?
À, dạ không phải như vậy đâu ạ.
Vâng. Dạ, nhưng mà hồi nãy tôi nghe rõ ràng thì trong khi con tôi á, là cái người nó rất là kêu bằng những cái tánh xấu không bao giờ có. mà nhưng mà tại vì mấy chị cái nói rằng thì là những người như vậy thì sẽ mang những
không cần
phải dạ, như vậy.
Thành ra tôi nghe tôi thấy nó hơi chướng tai.
Dạ đúng đúng.
Thành ra tôi thấy là nghĩ là không phải.
Dạ đúng đúng chắc chắn như vậy mà.
Tại vì cái ông bác sĩ đó cái ổng cũng hơi khùng hay là các chị thấy là mấy chị là nghĩ rằng thì là mấy chị chưa có bệnh thì mấy chị tưởng
dạ,
như vậy.
Không
nhưng
phải
mà cái con này đó con bé này đó là hiếu thảo mà thật tình không chưa bao giờ làm những cái điều gì mà sai trái trong cuộc đời của nó. Tôi thấy vậy, tôi là mẹ của nó nhưng mà tôi còn ghê tởm hơn nó, nhưng mà nó không bao giờ có những cái điều đó. Nhưng mà bây giờ đó thì mấy chị nói rằng là những người đó sẽ là mang bệnh ung thư, nó đang bệnh ung thư đây. Nhưng mà tôi
hiểu lầm rồi.
Nó ngược ngạo
vâng,
quá.
Vâng, không.
Vâng, tôi thấy là nó không có phải là như vậy.
Vâng,
nó
thưa...
ngược ngạo, nó áp bơ dịch lại.
À, vâng, thưa
bệnh
bạn.
Bệnh ung thư này cũng có thể là những người giống như là trầm cảm, có thể là
đúng,
những, từ những cái gì hay ăn uống, những cái chất thuốc thì bỏ vô để mà nuôi con heo cho nó lớn lên, nuôi gà, nuôi vịt nó lớn, nuôi mấy cái cây cỏ nó lớn mình ăn vô. Thì tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà tôi không biết tại sao mà mấy chị, mấy
ông... Rồi.
Bác sĩ khùng đó
thế
mà lại đi nói như vậy. Nói là thì là nhờ những người mà
nói
là
vâng, chứ không chúng tôi cũng để bà nói cho thoải mái.
Hồi nãy những cái lời nói của các chị các anh đã bỏ ra ở trên đài như vậy là tại vì tất cả mọi người đều nghe, bao
dạ,
nhiêu
không
người
phải
đều nghe chứ.
Đúng như vậy.
Không
vâng.
Phải là một mình tôi. Nếu mà trong khi bây giờ những người nào Việt Nam đều mở đài ra nghe chắc không phải là như vậy. Là
vâng.
Phải là nghe những lời mà mấy chị
đúng,
nói
đứng
nga gì đó tôi không biết là bao nhiêu tuổi
không, không
tôi
thưa
là nhỏ tôi
thưa bà
tôi vẫn kêu là chị nhưng mà những cái chị đó nói là không đúng như vậy.
Vâng, thưa bà như thế này chúng tôi vâng cũng lắng nghe bà nhưng mà có lẽ bà hiểu lầm, bà chỉ nghe một cái khúc sau đó thành ra bà hiểu lầm, tại vì khi nói đến bệnh tật đó là nó có rất nhiều yếu tố khác nhau. Bà nói rất là đúng là có thể những cái môi trường xung quanh mình nó tiêm nhiễm làm cho bị ung thư, hay là cái những cái di truyền từ trong gia đình dòng họ, rồi thì từ cái cách sống của mình, cái cách ăn uống của mình, rồi cho tới cái đây là những cái điều mà cái bản thân của mỗi người có thể thay đổi được những cái điều đó. Thành ra trong cái yếu tố mà khi mà nói đến cái chuyện mà bệnh tật mà có thể thay đổi đó, đây chỉ là cái sự mà đổi chuyển từ cái tốt và những cái phòng ngừa, những người chưa bị thì phòng ngừa và những người bị rồi thì sẽ có thể mà hoán chuyển được nó, như là những cái trường hợp mà ông bác sĩ Hawkins đã đưa ra. Chứ còn không bao giờ chúng tôi dám có cái ý nói, hoàn toàn không dám có ý nói là nếu mà bị ung thư là xấu. Khi đó bà nghĩ hơi ngược, nhưng tôi chỉ bảo là những cái người tiêu cực thì dễ dàng bị bệnh, và những người tích cực thì sẽ có thể đẩy lui được bệnh tật, chứ không có nghĩa ngược lại. Và ông chị Thu Nga, chắc bà nghe trong một khúc rồi bà vâng bà nhạy cảm quá.
Ông nói rằng những người mà ví dụ như là có cái đầu óc không có được là vui vẻ rồi thì dễ mắc bệnh hơn, thì đó là trong cái nghiên cứu của ông. Và khi mà những người mà đã mắc bệnh rồi mà nếu mà họ có cái tần số rung động cao, khi mà họ được sự yêu thương và cái sự được một có một cái sự hy vọng gì đó thì là sẽ có thể là chữa được lành bệnh, thì đó là những nghiên cứu của ông và chúng tôi, nghĩa là nói về những cái nghiên cứu này chứ đâu có, chúng tôi không có hề nói là những người mà ví dụ như là có sự thù hận nhiều thì đều mắc bệnh ung thư hết, đâu có được ạ. Dạ đâu cái đó thì đâu có đúng.
Vâng.
Tại vì có dạ có những cái người vâng. những người mà họ bị bệnh tật là do một cái di truyền hay là do ăn uống hay là do cái môi trường, chứ đâu có phải người nào mà đều mà buồn khổ hay là thù hận thì đều mắc bệnh ung thư, cái đó là hoàn toàn không có.
Vâng, cũng như giống như bao nhiêu là các tù nhân chính trị của cộng sản á.
Dạ.
Bị chết ở trong các bỏ, nghĩa là phải mất ở trong các trại tù đó, đâu có phải là tại vì do những cái đó mà là do cái môi trường sống xung quanh, rất nhiều yếu tố. Nhưng mà dù sao thì chúng tôi cũng xin chân thành xin lỗi bà nếu mà đã làm cho bà cảm thấy buồn lòng và cảm thấy chạnh lòng, tại vì hoàn toàn cái ý đưa ra cái đề tài này không phải chỉ để chia sẻ một cái sự nghiên cứu khoa học được tìm ra và được xác nhận một cách rõ ràng để giúp cho những người đang có bệnh thì sẽ cố gắng lạc quan vui sống hơn, và những người chưa có bệnh thì có thể thay đổi cái cách sống của mình để có thể mà được trở thành khỏe mạnh thể xác và cả tinh thần nữa, chứ hoàn toàn không có ý dám nói như bà nghĩ đâu. Nhưng mà dù sao cũng xin chân thành xin lỗi bà nhé. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ôi dạ chắc không chắc là cô Thương Nga, chào cô Thanh Thủy.
Cho biết tên được không?
Ôi dạ chào Thanh Hùng ạ.
Dạ vâng, chào Hùng.
Thôi dạ, theo cháu thì cháu nghĩ là nói về căn bệnh á, thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất á, là có thể là từ, giống như cô Thanh Thủy vừa nói, là từ cái di truyền để lại cho con cái. Và cái thứ hai nữa là cái môi trường ăn uống của mình mà nó tạo ra cái bệnh. Nói về những việc làm mà tốt đẹp thì nó tạo, thì nó sẽ có chất định, nó tạo ra được một sự đề kháng trong cơ thể mình để chống lại bệnh tật. Và con ví dụ như vậy, khi mình đi, khi một người nào đó muốn đi vào một căn nhà để mở tất cả các cái tủ, thì trước hết họ phải mở được cái cửa cái trước, và sau đó họ mới đi vô, họ mở cửa được từng phòng, họ mở cửa được từng cái tủ. Chứ họ trừ những trường hợp cá biệt là đập cửa sổ và họ vô thôi, thì giống như những người có căn bệnh di truyền. Nhưng mà khi mà họ có một cái cơ hội nào đó mà họ vươn lên để mà vượt qua cái bệnh di truyền của họ, thì trong cơ thể họ sẽ tự động tạo ra một sự kháng thể để kháng lại cái căn bệnh di truyền đó. Và khi mà con người ta nói về cái nguyên nhân thứ hai là khi mình ăn uống mà mình bị cái ung thư hay bệnh này bệnh kia đi, thì khi mà mình hướng tới một cái việc thiện, mình làm, thì nếu mà cái tâm hồn mình thoải mái thì mình sẽ vượt qua tất cả các bệnh tật. Cái bệnh tật này không phải là nói về sự ung thư hay là cái gì, mình phải hiểu thoáng hơn một chút. Bệnh tật đây đó là bệnh tật trong cái tâm lý của mình. Nếu có tâm lý mình mà nó chiến thắng được bệnh tật là cái cơ thể mình nó sẽ khỏe mạnh, chứ không phải là mình bị bệnh ung thư mà mình cứ xìu ở lõn, thì có nghĩa là mình đang bị bệnh ung thư. Rồi thật là có người chưa bệnh ung thư mà nghe người ta đồn vào mày bệnh ung thư đó, tự động xìu ánh lõm, có nghĩa là mình đang bị mắc bệnh trong cái tâm lý của mình. Nếu tâm lý của mình cảm thấy thoải mái, mà làm cái gì mình giúp đời, cho đời, yêu đời hơn, thì mình sẽ vượt qua được những cái căn bệnh đó. Mình hiểu theo cái tiến sĩ Hopkins đó, là phải hiểu thoáng hơn một chút, chứ đừng có bao giờ hiểu trắng đen, là mình cứ làm cái tần số cao là mình sẽ chống đi bệnh tật hoặc là không bị ung thư. Mình xin hiểu thoáng hơn một chút.
Cảm ơn cái sự giải thích của Hùng rất là nhiều, rất là rõ ràng. Cảm ơn Hùng đã tiếp tay giải thích quả tình như vậy. Cũng như khi nói đến bệnh ung thư, đây chỉ là một cái tiêu biểu thôi, còn đây thật sự ra là nói chung là bệnh tật, chứ không phải riêng về bệnh ung thư. Bác sĩ Hawkins nói đến trường hợp ung thư tại vì đó là cái loại bệnh nan giải nhất, khó trị nhất. Thế mà ông cũng đã có rất nhiều trường hợp mà ông đã thấy được người ta đẩy lui được bệnh ung thư nhờ cái cách sống tiêu cực, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và khi mà ông nói rằng những người mà hay là phẫn nộ hay là căm ghét sống tiêu cực đó, thì có thể là thường bị ung thư và mắc bệnh tim mạch. Ông không có nói rằng những người đó đều mắc bệnh ung thư, hoặc là nói ngược lại, những người ung thư là những người như vậy. Cái nghiên cứu của ông không có nói như vậy. Và chúng tôi cũng là nói theo cái cách nói của ông như vậy, chứ không có phải tại vì những người mà mình thấy rằng họ sống rất là yêu đời, nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì họ bị bệnh ung thư, tại vì có rất là nhiều nguyên nhân, chứ đâu có phải tại vì chỉ có cái lòng mà buồn bực, đố kỵ hay căm ghét mà trở thành ung thư đâu, thì nó không có đúng như vậy. Và khi mà ông nghiên cứu như vậy thì trong cái thực tế có nhiều cái trường hợp mà thắng được cái căn bệnh ung thư do cái đấu tranh tinh thần. Và ví dụ như là ông đã ví dụ như là nghệ sĩ violin chẳng hạn của Nhật Bản, thì ông này mắc bệnh ung thư và dù đã cố gắng cứu chữa nhưng mà bệnh tình càng ngày càng nặng. Tới một ngày kia thì ông quyết thay đổi tinh thần, cái tâm trạng của ông luôn luôn vui vẻ và đón nhận biết ơn cuộc sống, tình yêu, mọi thứ của con người. Thì sau một thời gian chữa bệnh thì cái căn bệnh ung thư này không có còn nữa, và sau này ông trở thành một bác sĩ trị liệu nổi tiếng ở Nhật Bản. Và khi mà trong cái nghiên cứu này thì ông thấy là những người mà có năng lượng dồi dào, khi mà họ xuất hiện thì cái từ trường khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Và ông ví dụ như trường hợp của mẹ Teresa, khi mà bà bước lên sân khấu nhận giải Nobel Hòa Bình thì cái tần số rung động cơ thể của bà cao tới mức mà cả khán phòng cảm nhận được những gì mà bà đã truyền ra. Thành ra cái nghiên cứu này chỉ nói là một cách là chung chung nó như vậy, có thể như vậy và có thể đẩy lui như vậy. Nó không có phải là hoàn toàn 100% mà để mà cho chúng ta cứ nói rằng cái khẳng định là ông này nói như thế là nó phải như thế.
Vâng, và cũng xin rằng đừng có dùng cái kiểu mà sách là tam đạn luận đó chị Thu Nga. Giống như người xưa Việt Cộng nó cứ nói là nếu mà ngụy quân đó thì là kẻ thù của cách mạng, Vậy thì gia đình quý vị là gia đình Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Vậy thì quý vị là kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi phải giết quý vị. Hoàn toàn nó không phải như vậy. Đó là một cái cách nó hơi nhỏ hẹp quá. Và cảm ơn anh Hùng đã nói rằng vâng, xin kỹ quý thính giả, khi mà chúng ta cùng bàn về cái, một cái đề tài này đó, thì chúng ta nên hiểu thoáng, hiểu xa hơn, rộng hơn cái ý nghĩa của những người đã làm những cái cuộc nghiên cứu này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị. Em tên là Brian đó.
Vâng, chào Brian.
Dạ, cái vấn đề này đó, thì thực sự đây là một cái vấn đề cũng rất nhạy cảm. Nhưng mà dù là một cái vấn đề nhạy cảm hay là không có nhạy cảm, khi mà cái người nghe đó chịu khó phải nghe từ đầu đến đuôi để mới hiểu được cái ý chính của vấn đề. Như là cái cô hồi nãy á, thì em cũng thông cảm cho cổ. Bất cứ ai cũng vậy, đó phải cái tâm lý. Khi trong gia đình mình hay là chính bản thân mình nó có một cái vết thương lòng, nó có một cái gì đó nó không được bình thường, thì luôn luôn trong con người của mình nó có một cái gì đó nó rất là sensitive. Khi mà mình nghe người ta nói không rõ, mình nghĩ người ta đang nói về mình cái vấn đề đó, thì mình trở nên mình thấy người ta nói xấu về mình. Nhưng thực ra cái chương trình của các chị á, cái hôm nay á, là nói về vấn đề là cái tác động của tình yêu, nó ảnh hưởng tới đời sống và cái sức khỏe. Thì chính cái đó là sự thật. Ở đâu cũng vậy, nếu chúng ta, con người chúng ta luôn luôn biết sống yêu thương, biết sống vui vẻ, biết sống hòa đồng, biết sống chia sẻ, biết sống cho đi, thì luôn luôn mình đem tới cái niềm vui và hạnh phúc cho mình. Cũng như em có một đứa cháu, nó làm bác sĩ ở trong bệnh viện, thì luôn luôn nó nói cái 80% để chữa cho người bệnh là từ nơi cái tinh thần của người bệnh, 20% là nơi bác sĩ và nơi thuốc men. Chẳng hạn như có nhiều người cái bệnh nó không có đáng, nhưng mà họ lo lắng quá làm cho họ suy nhược cái tinh thần, làm cho họ yếu đi, họ cảm thấy họ bệnh, họ thấy họ không có sức sống, họ cảm thấy họ mất cái hy vọng. Thì cái vấn đề này đó, hôm nay chúng ta đang nói về vấn đề tình yêu, cái mãnh lực của tình yêu, cái mãnh lực của cái sự bình an, cái mãnh lực của cái sự vui tươi, nó làm cho con người mình vượt qua những cái chướng ngại vật, vượt qua những cái bệnh tật, vượt qua những cái sự âu lo. Thành ra chứ không có ý là nói là cái vấn đề này là hay đem tới sỉ vả hay là nói xấu những người bị bệnh tật vì cái lý do này ra không. Bệnh tật nó đến với con người của mình đó là một cách tự nhiên thôi. Thì giống như bên nhà đạo nói đó, những cái bệnh tật cũng như cái đau khổ đó, nó là một cái thập giá của cuộc đời. Nhưng mình phải có cái sức chịu đựng để mình nhờ ơn trên hay là một cái lý do gì đó mình cầu nguyện hay là mình sống vui vẻ để nó giúp cho mình có cái sức mình vác cái thập giá của mình bước qua cái ngưỡng của cuộc đời. Đấy, thì đôi khi chúng ta phải suy nghĩ cái điều này á, đúng như vậy, sống phải chịu khó, sống yêu thương, cởi mở tâm hồn để mình nhận những cái yêu thương rồi mình cho đi, rồi mình cảm thấy mình chấp nhận để rồi mình sống nó vui vẻ hơn. Chứ còn mà nếu mình sống mình cứ ù lì, mình cứ cho đó là cái tai họa, mình cho đó là cái xui xẻo, một cái hậu quả mình làm cái gì sai trái trong gia đình mình để đem tới cho mình đó, thì không bao giờ nó làm cho mình được cái hạnh phúc cả. Thành ra em góp ý hôm nay á, để cho tất cả những người thính giả nghe, chúng ta đang nói về vấn đề sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của sự vui vẻ, bình an. Tại trong tâm hồn của mình á, mình càng cấu có, mình càng khó chịu, mình càng mà nghi kỵ sống, mà thù hận á, là tự mình đem cái bình an của chính mình bỏ đi mất tiêu rồi, mình làm mất cái bình an. Bây giờ phải sống cố gắng chịu khó, tha thứ, yêu thương, chia sẻ, khiêm nhường, thì mình sẽ giữ lại cái bình an trong chính trong mình. Mà mình có bình an, mình có vui vẻ, mình có yêu thương á, thì mình đem mọi sự yêu thương, hạnh phúc đến cho người khác nữa, cho người trong gia đình. Đó là cái ý chính của tình yêu, nó là như thế đó. Thôi, em xin cảm ơn hai chị.
Vâng, cảm ơn anh Brian rất là nhiều để giải thích thật là rõ ràng. Đúng như vậy, mình chỉ có thể cho người khác cái điều mình có. Mình phải có cái niềm vui mà muốn cho được người khác niềm vui. Còn nếu mình lúc nào mình cũng giận dữ thì mình cũng sẽ làm những người xung quanh mình giận dữ. Thành ra đây đúng là một cái người tác, con người đều có thể tác động môi trường xung quanh. Và một lần nữa xin anh nhắc lại, cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đưa ra chỉ để muốn kêu gọi mọi gia đình Việt Nam nên có một cái biểu đồ của cái này, của cái biểu đồ của những cái nguồn lực nó có thể làm hại con người mình và những nguồn lực có thể làm tốt cho con người mình, bây giờ được thu gọn lại trong một cái biểu đồ, một cái khung rất là nhỏ, đầy đủ mọi con số, đầy đủ mọi cái từ cái cảm giác đó nó tạo ra cái gì và thấy cuộc đời như thế gì. Thành ra khi, dụ khi mình thấy một người tức giận chẳng hạn, thì mình biết khi đó là cái điểm từ trường của họ đang là 150 điểm, rồi thì sẽ gây ra cái cảm giác thù ghét và muốn gây hấn với mọi người xung quanh. Rồi cũng như khi mình thấy một cái người mà hăng hái, một người yêu thương, thì mình sẽ thấy rằng họ thấy cuộc đời đang đáng yêu và họ đang muốn hòa đồng với mọi người. Thành ra đây là một cái loại biểu đồ rất là tốt để cho chúng ta nhìn vào đó mà ôn lại từng cái ngày sống của mình như thế nào. Và đối với các bậc phụ huynh Việt Nam thì cũng dễ dàng chỉ cho con cái để mà nó biết cách tự thay đổi cái cách sống của nó, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái chương trình này, cái mục đích ngày hôm nay là chỉ nói về cái tình yêu mà nó có thể người ta sống được hạnh phúc sung sướng và có thể là đẩy lùi được bệnh tật, đó là theo cái nghiên cứu của ông tiến sĩ David Hawkins mà thôi. Và cái cũng giống như là chúng tôi cũng đã được biết, và chắc chắn quý vị cũng vậy, thấy có nhiều người bị một cái bệnh nan y, mà thường thường khi mà mình nói bệnh nan y thì chúng ta hay nói đến bệnh ung thư. Và khi mà bác sĩ cho biết rằng người đó đang bị bệnh ung thư, coi như là hết thuốc chữa rồi, thì người đó mới thay vì là ngồi than khóc một cách tiêu cực để cho chết nhanh hơn thì không, họ đã thay đổi cái quan niệm sống và người này đã trở thành đã một người mà có lòng từ bi bác ái hơn, và cũng như là cố gắng là chiến đấu. Tại vì nếu mà nói rằng chiến đấu mà để cho có những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, thì họ đã bỏ ra những cái công việc mà gọi là làm từ thiện, và hoặc là có những người mà bỏ những cái ngày cuối cùng của họ để họ đi du lịch, họ sống một cách an vui, một cách họ cảm thấy rằng họ làm sao mà cho cái những cái giây phút cuối cuộc đời của họ họ được hạnh phúc hơn, và người thân của họ đã giúp đỡ họ làm những cái điều đó. Thì qua một cái thời gian nào đó thì tự nhiên như một phép lạ thì cái bệnh ung thư đã biến mất. Thì cái đó có chuyện thật xảy ra, mà chúng ta cũng đã được biết, ai hình như là cũng có những cái biết những cái trường hợp này, phải không chị Thủy?
Vâng, và càng ngày y học càng chứng minh cái điều này rất là nhiều, không phải chỉ cái sức mạnh tinh thần của người bệnh mà kể cả những người thân yêu xung quanh họ, cái môi trường xung quanh họ sống, nếu cũng có cùng một tinh thần đó thì sẽ dần dần sẽ giúp, là một cái cách phụ với bác sĩ. Chúng ta vẫn thường thấy khi mà bác sĩ định một cái căn bệnh nan y thì đều nói với gia đình là rất cần cái sự trợ giúp của gia đình xung quanh của cái người bệnh đó để giúp cho người bệnh đó chiến đấu với căn bệnh. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Dạ, xin mời.
Không phải tôi.
Dạ đúng ạ. Xin ông cho biết quý danh.
Tôi tên Tâm ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi chỉ có một cái vấn đề góp ý về vấn đề mà quý vị trong truyền thông mà dùng cái danh từ của tôi như sau này. Như hồi nãy chị Thu Nga có dùng cái chữ đáp án. Tôi rất
surprise. Thật là không biết cái chữ đó là dùng thành đó. Thành chữ gì đó.
Dạ vâng, tại vì
đáp án thường thường mình dùng là kết quả hay là
kết quả. Dạ vâng, có nhiều cái chữ mà Thu Nga không biết
không
cái chữ đó.
Chữ đáp
nói
án
thành chữ gì vậy? Dạ, dạ vâng, đúng
dạ.
Rồi.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn ông. Tại vì Thu Nga mới ngập ngừng cái chữ đó. Mới ngập ngừng trước cái chữ đó mà không biết là dịch ra.
Vâng, tại vì chúng tôi coi tài liệu bằng tiếng Anh, thành ra nhiều khi đó mình cứ Google dịch các chị, thành ra
đúng
thấy
rồi,
chữ
đó,
nào
dạ.
Mà lại
dạ,
mà
dạ,
lại
dạ,
nói
dạ.
Nói live nữa thành
dạ,
ra.
Vâng, đúng rồi,
xin
dạ.
Ký tiếng giả.
Thì khi mà chúng tôi nói là biết ngay là mình nói không có trúng, cho nên là ông cũng thấy là chúng tôi nói rất là ngập ngừng cái chữ đó. Dạ vâng, cảm ơn ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, dạ. Chào hai chị, tôi
vâng.
Tên là Kim.
Dạ vâng ạ, chào chị Kim.
Có thể cái này là nói nó ra hơi ngoài đề tài, nhưng mà nói về bệnh thì tôi tuần rồi tôi có gặp một cái ông này, ông nói là ai mà bệnh ung thư mà thời kỳ cuối đó là ông chữa được. Thành ra tôi muốn...
Dạ, dạ, thưa chị Kim, như thế này, chủ ở đây chúng tôi cái chương trình này nó hơi sai lề rồi. Và về vấn đề y học thì chúng ta cũng cần rất là thận trọng. Bởi vì khi mình cho những cái tên cũng như mình phổ biến những cái tin tức như thế này đó, thì cũng không phải là một cái điều mà chủ trương của chúng tôi. Tại vì hoàn cảnh của mỗi người thì rồi khi nếu mà bệnh thì đi bác sĩ, rồi theo bác sĩ gia đình đó, rồi tự những người đó tìm kiếm, chứ mình không thể nào mà phổ biến những cái tin tức chung như thế này được. Cảm ơn cái nhã ý của bà Kim, nhưng mà vâng, xin lỗi bà, chúng tôi không có xin được chuyển đường dây khác, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì những cái vấn đề này thuộc cái vấn đề chuyên môn rồi thì chúng ta không có thể làm được. Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai vị điều khiển chương trình.
Dạ, xin
tôi là một thính giả.
Vâng.
cái dân du mục ở bên Atlanta sang bên Dallas ạ. Dạ. Tôi nghe cái tình này thì tôi xin thưa quý vị như thế này, cái chủ đề của chúng ta là tình thương. Dạ. Thì tôi xin mời xin quý vị thính giả cùng hai vị điều khiển chương trình, tôi mang cái tình thương tới một bà mẹ mà có con bị ung thư. Xin bà mang hết cái tình thương và nhắc nhở những thành viên trong gia đình cho mang nhiều tình thương hơn nữa. Tôi biết là bà đã lo lắng cho con nhiều hơn chúng tôi ở ngoài. Thì xin em, tôi dùng chữ em mà tại vì tôi thấy bà chắc cũng cỡ mà răng long tóc bạc như tôi ạ. Thì xin em giữ gìn sức khỏe cùng với cái tình thương của mẹ và của gia đình để em chóng được bình phục nhé. Tất cả các bệnh nào ở trên thế gian này, hiểm nghèo tới đâu, nếu có tình thương bao trùm thì tất cả sẽ chóng khỏi. Dạ thưa thế này, chính tôi cũng nghe lộn, thưa hai vị điều khiển chương trình. Thì xin mời chị Thu Nga nói nhiều hơn chị Thanh Thủy dùng tôi, tại vì chị Thanh Thủy nói đó, nhiều lúc nói nhanh quá. Vị thính giả đã nói với chúng ta rằng bà đang lái xe và cái tâm trạng của bà có một người con bị cái bệnh như vậy. Thì xin tôi chỉ góp những cái ý kiến nhỏ nhặt thiện cận của tôi. Xin chúng ta mang tình thương đi bao trùm tất cả các bà con ở cái đài 1600 và 900 AM. Xin chào tất cả quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Vâng, rất là xác đáng. Vâng, chúng tôi cũng xin quả tình là nhiều khi trong cái lúc mà và chúng tôi mà điều hành chương trình mà live như thế này đó, thành ra thế nào cũng không tránh khỏi những cái sơ sót trong lúc mà nói vội như vậy, và cũng không có kịp bày tỏ cái tình thương và cái thông cảm với những thính giả, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và chắc chắn rằng khi mà mình nói live, khi mà không có edit thì với lại chúng ta cũng nói nhanh, thì ghi nhận cái lời của bà, tại chúng ta khi mà nói nhanh và chúng ta không có một cái... mình gọi là explain là gì chị hả? Mình giải thích một cách mình giải thích một cách tường tận, và chúng tôi dùng những cái tài liệu bằng tiếng Mỹ, rồi có những cái chữ mà giống như chị Thủy nói đó, cái chữ đó không biết là dịch ra thế nào, Google một cái là nó dịch ra cái kiểu mà sau này đó, thành ra cái khi mà quý vị thấy mà chúng tôi ngập ngừng hay chúng tôi không biết dùng cái chữ gì thì mong rằng quý vị thông cảm cho. Thành ra có nhiều cái chữ mà thật tình ra đó, trước năm 1975 đó, không có, tại vì lúc đó đó không có cái những cái tiếng Mỹ để mà dịch. Cho nên khi mà dịch ra từ tiếng Mỹ ra thì mình nghe có nhiều hồi nó ngang tai. Và khi mà chúng tôi dùng tiếng Mỹ đó thì quý vị cũng la. Vì vậy cho nên là có nhiều khi nó lúng túng trong cái vấn đề đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn vị thính giả vừa rồi ở Dallas. Vâng, không được biết tên bà. Vâng, xin chân thành cảm ơn bà. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi đây ạ.
Dạ, xin được biết quý danh của
xin
ông.
Xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông. Xin quý danh của ông.
Tôi cũng mới sang Mỹ hồi 75 thôi.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Mình cũng bị cám dỗ như là kiểu mấy học trường Tây là nói toa moa. Okay. Tôi nói tiếng toa moa vẫn không ngập, mặc dù chúng tôi học tiếng Tây dữ lắm. Đấy. Mà bây giờ sang Mỹ này thì hồi mới 75 thì bây giờ tôi có cái sự may mắn là làm với người Mỹ suốt 40 năm qua. Thì nó cũng quen rồi. Tuy nhiên trên đài tôi cũng cố gắng để nói tiếng Việt Nam. Thì tôi xin quý vị cũng thông cảm, bởi vì các chị chắc cũng chẳng có thời giờ nhiều mà soạn. Thôi thì kệ nó, mình cứ chấp nhận me cung phạt, không có lỗi gì cả. Thì có một cái điều này rất là hay ho. Cách đây một vị khán giả trước nữa đó là nói một câu, thì tôi chỉ có kết luận một câu là amen. Bởi vì cái lời nói của ông rất là chí lý. Và tôi thấy có một cái điều này, tôi hỏi quý vị, câu này không phải hỏi đố nha. Khi chúng ta nói một câu goodbye, xin lỗi quý vị, thì goodbye là gì ạ? Nó có 5 chữ hợp lại, quý vị có biết không ạ?
Chào thư giả.
Tôi xin nói vâng, người Tây Ban Nha thì nó gọi là adios, là Chúa ở trong đó, và người Pháp thì nói là adieu. Thì trong tiếng Anh, tiếng God, goodbye có nghĩa là God be with you. Thì đó là, nếu chúng ta nói một câu đó, chứng tỏ nước Mỹ này có người Mỹ sẽ lên nước thiên đàng rất nhiều, bởi vì người Mỹ đã tỏ cho chúng ta, cho toàn thế giới là cái lòng bao la của người Mỹ như thế nào và tình yêu của người Mỹ đến chúng ta. Chỉ có người Mỹ mới xứng đáng nói câu goodbye, bởi vì nói là God be with you thì mới là thế này, bây giờ tôi vào trong tiệm của bà mà tôi thử hết bộ đồ nọ nó bộ đồ kia, như người Việt Nam ở Hà Nội đó, thì họ sẽ là có chửi mình. Vào ăn cháo nhà nó còn chửi. Hôm khi là bây giờ mình thay đồ, mặc đồ lùm lát nó gấp lại, nó không chửi đâu không. Nhưng mà người Mỹ vẫn nói thank you, come again and goodbye. Một chữ goodbye không đủ nói rõ với tình yêu. Thành thử ra tôi, trong khi tôi nói thì tôi đã quên mất điều tôi định nói. Nhưng mà cái câu của ông bạn nói trước đấy cho tôi rất là chi lý, và tôi chỉ có thể nói một câu amen.
Cảm ơn ông lắm, xin được biết cái danh của ông. Dạ vâng, chắc ông vào đường dây rồi. Rất là cảm ơn ông đã nhắc nhở, đã phân biệt cái điều này rất là chính xác. Thật ra cái chữ adieu hay là adios đó chị, thường Nga như vậy có nghĩa là vĩnh biệt thì đúng hơn. Tại vì gặp nhau ở nơi thượng đế đó. Vâng, tức là coi như là vĩnh biệt rồi. Còn cái chữ goodbye mà như ông giải thích là rất là hay, tức là thượng đế ở cùng bạn. Thành ra như vậy có sự bình an. Với vị thính giả vừa rồi, ông vừa có cái sự hợp lý, vừa có cái yêu thương. Như vậy là hợp lý là 400 điểm đó chị Thu Nga, và yêu thương là 500 điểm. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Tôi Linh Tâm, chào hai bà giám đốc.
Dạ, xin chào ông Linh Tâm ạ.
Vâng, thưa, cái vấn đề tình thương rất là quan trọng. Và mình cũng có thái độ lạc quan nữa, lúc nào cũng cười đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà.
Vâng.
Trong tâm niệm của tôi á, cũng như là các tôi cũng khuyên các bạn, tôi luôn luôn nhớ hai câu thơ này để làm cái kim chỉ nam của cuộc đời, là mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an nhiên tự tại, đời thong dong. Mình cứ niệm mỗi ngày cái hai câu thơ đó là cuộc đời của mình cũng như các người chung quanh của mình thì sống rất là hạnh phúc và yêu đời. Cảm ơn hai bà giám đốc.
Dạ vâng, cảm ơn ông Linh Tâm. Như vậy ông Linh Tâm vui tươi là 540 điểm đấy. Rồi ông lại nói đến sự bình an tự tại là 600 điểm chị Thu Nga. Rồi khi mà ông thấy cái cuộc đời toàn hảo như vậy là lên đến phần tri thức rồi là 700 điểm. Như vậy là...
Và chúng ta là... thì đang ở trong cái giai đoạn mà gọi là chấp nhận. Tức là bây giờ có ai phê bình mà chúng ta thấy là đúng, hoặc là chúng ta cố gắng để mà làm đúng, thì chúng ta nói rằng amen hoặc là mô Phật, thì chúng ta được 350 điểm.
Dạ, 350 điểm, và mình thấy cái cuộc đời hòa đồng với mọi người rất là hay, phải không chị Thư Nga?
Dạ,
khen mình cũng cảm ơn, về chỉ trích thì cũng cảm ơn. Về một phương diện nào đó, những cái sự mà phê bình của thính giả đã giúp cho chúng tôi cải tiến rất là nhiều. Thành ra cũng vẫn rất là trân trọng, cảm ơn quý vị. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời. Vâng, 7136648002. Và khi mà quý vị gọi vào thì xin quý vị cũng chờ trên đường dây khi chúng tôi mời để quý vị lên tiếng. Còn không thì chúng tôi phải đổi đường dây khác. Xin mời ạ.
Dạ, thưa, chào cô Thông Thủy.
Vâng, xin, và các chị Thu Nga nữa, xin được biết quý danh.
Dạ. Dạ, chào quý khán giả đang nghe đài.
Dạ, xin được biết quý danh chị không?
Dạ, mình tên Trường Lan Lưu Việt với cô.
Ồ, Trường.
Dạ. Tại vì mình rất cảm ơn cô mở cái chương trình này đó, để cho mình được an ủi trong tâm hồn á. Yeah. Mỗi ngày, mỗi lần mà được theo dõi chương trình của cô rất là cảm động. Mà không biết phải nói gì. Tại vì mình mang một chứng bệnh mà 20 mấy năm rồi không có tháo gỡ được. Yeah. Đêm từng đêm đó, con người của mình trở thành một cái máy giống như cái điện thoại á. Người ta nói từ cái thế giới của mình đó. Yeah. Người ta nói trong miệng của mình luôn. Yeah. Và người ta làm cho mình kinh hoàng. Là khiếp sợ luôn. Rồi bắt đầu đi chữa bệnh, đi hết bên này qua bên kia, cô ơi, tiền của không còn nữa. Người ta chỉ nhà thờ đi nhà thờ, chỉ chùa đi chùa. Cuối cùng đi lên tới chùa hang. Cô biết không? Nhìn thấy người ta bệnh nặng hơn mình nữa. Người ta lăn lộn mà thật kinh hoàng. Những con người mà thành thủy với thành cọp, hú lên hét lên từng tiếng giống như cọp vậy đó. Cái tự nhiên mình thấy mình không có đến nổi như người ta, cho nên được an ủi trong cái vấn đề đó. Và cái tinh thần tuy rằng bị sa sút nhưng vẫn có nghe từ thế giới hình người ta kêu là mỗi ngày người ta bị trận bom đạn đó, tôi rồi luôn mà không ai cứu giúp họ. Họ xin mình cầu nguyện cho, cuối cùng tìm ra vùng biển cầu nguyện mà bây giờ vẫn còn đau thương trong thân xác. Cô hai cô biết và quý khán giả biết đây là một chứng minh mà kinh hoàng, rồi sẽ tăng vị đó lên xã hội nói rằng là từ từ đi rồi người ta sẽ giải thoát cho. Nhưng mà mình có nói không đâu, quỷ quá ngục, rồi sát tăng quỷ đỏ, quỷ dương ra đời, dạ. Nghĩa là sát lời quỷ nó kêu lên nó nói chuyện. Mà từng đêm nó trực tiếp trong miệng luôn, giống vâng. như là mình đang làm cái máy của thế giới vô hình
vâng,
đó.
Vâng,
rồi bây giờ không biết cầu nguyện cho những người đau thương kia làm sao đây, vì sao phải bị bom đạn. Có những đứa trẻ nó không có ăn đó. Nó nói bà ơi, cô còn giữ bảo ăn mà cho con đi.
Dạ.
Rồi tự nhiên cái mình thấy mình kinh hoàng dạ. trong cái tâm hồn luôn đó cô.
Bà Lý Diệp ơi, chắc bà cũng trải qua nhiều cảnh khổ trong cuộc sống, phải không bà?
Vâng,
thành ra nhiều nỗi ám ảnh, nhiều cái nỗi nó làm cho bà thành có cái bệnh ảo giác như vậy, phải không ạ? Bà đang được chữa trị, phải không?
Dạ, thưa có, bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà chị uống thuốc vô thì mình ngủ thôi. Mà tỉnh lại thì người ta lại vẫn vâng. nói như vậy, trực tiếp phương miệng,
chắc chắn
như
vậy.
Cái này
phát thanh vậy đó, cô. Cảm ơn cái sự chia sẻ tâm tình của bà rất là nhiều. Quả tình càng ngày đó, chị Thương Nga biết không? Đối với người Mỹ, nếu mà theo cái tiêu chuẩn mà về bệnh tâm thần của người Mỹ đó, thì có lẽ tất cả mọi người Việt Nam đều một phần nào đó đều bị một chút xíu những cái di hại của cái mà người ta gọi là PTSD đó, tức là một cái bệnh của những người mà đã từng trải qua những cái thảm khốc trong cuộc đời, thành ra một lúc nào đó nó cũng ảnh hưởng. Có những người ở mức độ ít thì vượt qua dễ dàng, có những người mà trải qua nhiều thì bị những cái bệnh như là bệnh ảo giác như hồi vị thính giả vừa rồi mới nói. Cho nên vì vậy chúng tôi vẫn nghĩ rằng những cái làm chuyện, những cái cách sống và cái mức độ suy nghĩ của mình đó, nó giúp cho mình khỏe hơn rất là nhiều, thắng được tất cả những cái kinh nghiệm mà bi thảm mà mình đã trải qua cuộc chiến tranh cũng như qua cuộc di tản và vượt biên vượt biển, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi, và vì vừa rồi nói thì chúng ta thấy rằng cái đó cũng là một cái cách mà giúp cho chúng ta đỡ buồn phiền nếu mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà đau buồn. Tại vì người ta nói rằng khi mà nhìn lên thì mình không có bằng ai, nhưng mà khi mà nhìn xuống thì mình được rất hơn rất là nhiều người. Và chúng ta thử tưởng tượng là những người mà ở trên thế giới hiện thời bây giờ đang sống qua những cái giai đoạn mà rất là đau khổ, ở những xứ mà có chiến tranh, những xứ mà có thiên tai, bão lụt, động đất vân vân và vân vân. Thì nếu mà chúng ta nghĩ đến chúng ta may mắn hơn nhiều người khác và hướng thượng về cái lòng yêu thương của chúng ta đến những người đau khổ hơn chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có một cái tần số mà rung động mạnh hơn, theo cái nghiên cứu của ông tiến sĩ David Hawkins này đó chị Thủy.
Vâng, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và chúng tôi hết sức cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Chị Thư Nga còn muốn đúc kết thêm, hay là vừa rồi của chị là phần đúc kết rồi? Nhưng mà khi mà chị nhắc đến cái chuyện mà chấp nhận và can đảm đó, như vị thính giả vừa rồi, mặc dù bệnh nặng như vậy, vâng, chị nói bệnh thứ 20 mấy năm mà vẫn có cái lòng can đảm để mà rồi chấp nhận cái bệnh của mình và để mà cảm thấy cái sự bình an mặc dù vẫn có cái đau khổ trong đó, thì cho thấy rằng khi mà mình ý thức được những cái điều này một cách rõ ràng thì mình rất là dễ thay đổi. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và một lần nữa cũng xin chân thành tạ lỗi với những quý vị nào nếu cảm thấy cái đề tài này nó hơi quá nhạy cảm, hoặc là cái sự mà sơ sót hoặc của chúng tôi trong cái lúc mà nói sống như thế này, nói live như thế này, thì không thể nào tránh khỏi những khiếm khuyết, thì xin quý vị cũng bỏ qua cho, mà chỉ nhìn đến cái mục đích duy nhất của chúng tôi, chỉ muốn nói đến cái chuyện mà tình thương có thể thay đổi được, cái sức mạnh của tình thương và sự bình an thay đổi được môi trường xung quanh cũng như con người mình rất là nhiều, tạo ra cái sức đề kháng đối với bệnh tật. Và đồng thời cũng muốn giới thiệu cái biểu đồ của bác sĩ Hawkins đến với các gia đình Việt Nam, để chúng ta có thể nhìn vào đó mỗi ngày. Mà mỗi lần mình có một cái cảm xúc nào đó thì mình nhìn xem cái cảm xúc đó đang ở cái điểm nào và đang tạo cho mình những cái cảm giác và những cái phản ứng như thế nào. Và đó là cái mục đích duy nhất của chúng tôi, chỉ muốn đem lại cái hạnh phúc và bình an và thương yêu hơn cho mọi gia đình Việt Nam mà thôi. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay với chị.
Dạ vâng, và ông David Hawkins, ông cũng chỉ đúc kết ra rằng cần phải có cái tình yêu thương, lòng bao dung, độ lượng mới có thể chiến thắng được bệnh tật và luôn luôn sống khỏe mạnh. Và vì vậy cho nên là chúng tôi chỉ có mục đích ngày hôm nay đó như thế thôi. Và cảm ơn một lần nữa quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này. Và chúc quý vị cũng như là chị Thủy có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.